Kính thưa toàn thể Phật tử, đêm nay chùa Phật học chính thức khai mạc đoàn toàn dược sư và phải trừ thêm hai tuần lễ nữa. Việc thọ trừ kinh dược sư vào đầu năm đã trở thành một truyền thống văn hóa của Phật giáo Việt Nam và các nước Bà Phật Đại Thừa. Nhưng đây chúng tôi xin chia sẻ về đề tài pháp môn dược sư như là một phần gợi ý tất cả những giá trị hành trì và cách thức thực hiện được Đức Phật trình bày ở trong kinh dược sư. Đề cập đến pháp môn dược sư, chúng ta phải nắm rõ về phần sự và lý. Sự là những hành trì căn bản, lý là chân lý và những giá trị đạt được thông qua sự hành trì. Bỏ một phương diện, ta sẽ khó đạt được giá trị trọn vẹn của pháp môn. Cho nên lý và sự phải viên dung thì sự hành trì mới có kết quả tốt đẹp. Toàn bộ nội dung của kinh dược sư xoay quanh vấn đề làm thế nào để pháp môn trị liệu này có thể mang lại lợi lạc an vui, hòa bình và sự thịnh trị bền vững cho mọi người trên hành tinh này. Bên cạnh đó còn dạy chúng ta những cách thức giúp cho người hành trì có thể kéo dài được tuổi thọ, sống an vui hạnh phúc trong đời. Mô tả về sự tức các hành trì căn bản trong kinh thì bao gồm mà thứ nhất, mỗi hành giả phải thọ trì kinh dược sư, chuyên đọc các thần chú dược sư, hướng về Phật dược sư và học hành dược sư. Về phương diện tín ngưỡng, tất cả hành giả cần phải thắp đèn trêu tràng phan tục mạng. Kinh mô tả đèn gồm có 49 ngọn, mỗi ngọn lớn như một bánh xe, và phải thắp cháy suốt 49 ngày đêm không cho tắt. Đọc kinh điển Đại Thừa nói chung và kinh dược sư nói riêng, nếu không để ý đến lớp ý nghĩa triết lý đó, việc dựa vào nghĩa đơn sẽ làm cho chúng ta có thể chỉ khao khát được phần rất nhỏ và phước báo thông qua sự hành trì. Trong khi lời Đức Phật thì muốn cho chúng ta đạt được giá trị an vui hạnh phúc lớn hơn. Ở Việt Nam đó, diện tích chùa phần lớn cỡ như là chùa Phật học 600 m², chùa lớp mộ chúng tôi đang ở cũng là 600 m². Bây giờ chúng ta thử hình dung chánh điện thì khoảng chừng là 100 mấy 200 m², mà đốt 49 ngọn đèn, mỗi một ngọn lớn như bánh xe. Ở đây phải hiểu là bánh xe bò, đường kính của nó khoảng là 1.5 m, thì có lẽ là chùa cháy mất. Mà nếu không cháy đó, đốt liên tục 49 ngày, ta ở trong đó là bị thiếu oxy. Nói hôm nay như vậy để chúng ta hiểu là ý nghĩa và hình tượng của các ngọn đèn được thắp sáng ở đây tượng trưng cho trí tuệ. Vậy như vậy, người Phật tử đại gia với diện tích nhà nhỏ không thể đốt đèn lớn như nó sẽ được, ta thấy nó bằng là 49 ngọn nến. Và bây giờ thì đèn điện tử đã được bày bán khắp nơi, ta có thể thấy các nến thành các đèn điện tử. Phước báo và giá trị hành trì của pháp môn vẫn đạt được giống như nhau. 49 là cấp số nhân của con số 7. Số 7 là số trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa, viên thành, thành tựu. Cho nên khi ta thắp 49 ngọn đèn thì phải liên tưởng đến rằng là những nỗ lực chân chính về đạo đức và tâm linh phải được thành tựu ngay đời sống hiện đại này. Nếu như thế, ta phải liên tưởng đến biểu tượng của ánh sáng của Đạo Phật là trí tuệ. Nó sẽ khác là thắp 49 ngọn đèn được hiểu là thắp sáng trí tuệ một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất. 49 đài đêm tượng trưng cho sự liên tục không gián đoạn. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ đó kết thúc mọi khổ niềm đau. Phần lớn chúng ta bị khổ đau bế tắc là vì chúng ta không biết đường đi nước bước, không biết cách giải quyết các vấn đề, đối diện trước những bế tắc, trở ngại, gian truân, thử thách. Một số là phó mặc cho số phận, số khác á là phớt lờ như thể là chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hai thái cực ứng xử này dẫn đến tình trạng làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn và có khả năng bị tái xuất hiện những cái làn đó thêm tái thử là một lần nữa trong tương lai. Do đó khi chúng ta thực tập về sự thắp nến, tụng chú, đọc kinh, bái sám và hành trì về kinh dược sư thì bằng lúc đó ta cần phải khai thác ý nghĩa nội dung tâm linh. Vì nếu không làm như thế, giá trị của sự hành trì sẽ bị giới hạn khá đáng kể. Nội dung của kinh thì có rất nhiều vấn đề. Pháp môn của kinh đó thì nhiều phương diện. Chúng tôi xin trình bày 6 phương diện chính. Sự thực tập về các phương diện này sẽ giúp cho chúng ta hoàn thành được pháp môn dược sư. Trước khi đi vào phần trình bày đó, chúng tôi cũng xin xác định rõ giá trị chân lý và minh triết được Đức Phật Thích Ca khám phá và truyền bá là tứ diệu đế. Nội dung bài kinh này được trình bày dưới hình thức là hai lớp nhân quả: bế tắc khổ đau và an vui hạnh phúc. Bế tắc như là kết quả mà hầu như khi đối diện với nó chúng ta cảm thấy khổ đau, bất hạnh, chằng trề. Và Đức Phật dạy chúng ta là không nên nhắm mắt xuôi tai, không nên xem thường, không nên phớt lờ, mà phải phân tích nguyên nhân sâu xa tại sao chúng ta bị dính vào những chuyện như thế. Cũng nỗ lực, cũng với thời điểm, cũng với nhân sự và sức lực đầu tư, tại sao người khác thành công còn mình thì không? Đặt vấn đề như vừa nêu, trước sau gì chúng ta cũng tìm ra được giải đáp và nguyên nhân dẫn đến sự thất bại. Theo Đức Phật, giải quyết được nguyên nhân của sự thất bại là giải quyết vấn đề được 50%. Lớp nhân quả thứ hai bắt đầu bằng cái kết quả an vui hạnh phúc, và nguyên nhân của con đường dẫn đến sự an vui đó là bát chánh đạo. Đỉnh cao nhất của bát chánh đạo là trí tuệ. Trong kinh Dược Sư đó, Đức Phật trình bày một cách tương tự: mọi nỗi khổ niềm đau gắn liền với gốc rễ vô minh, và ai phát triển được trí tuệ thì khổ đau không còn nữa. Ngôn ngữ sử dụng có thể khác nhưng mà nội dung chỉ là một thôi. Như vậy trọng tâm của pháp môn này là trí tuệ, và trí tuệ đó được thể hiện qua hình ảnh 49 ngọn đèn thắp sáng 49 ngày đêm. Mà 49 có nghĩa là cấp số nhân của sự trọn vẹn, đầy đủ, hoàn thiện và không gián đoạn. Nói cách khác là ai thắp sáng trí tuệ và dẫn dắt cuộc đời của mình bằng trí tuệ, người đó vẫy tay chào vĩnh viễn với nỗi khổ và niềm đau. Danh hiệu của Đức Phật Dược Sư dựa lên cho chúng ta về sự tự trị liệu, làm thầy thuốc cho chính mình về phương diện y khoa và không được khích lệ. Ngay cả các bác sĩ khi bị bệnh tật phải nhờ các bác sĩ khác chẩn đoán giùm, tự chẩn đoán bệnh và điều trị bệnh, self-medication, là một nguy hiểm. Con đường thực tập tự giác để dẫn đến niềm vui đó, nó bắt đầu bằng sự thanh lập tâm, rồi thể hiện ra các hành vi và lối sống. Cho nên khi chúng ta thực tập được trí tuệ đó, thì cái năng lực trị liệu các nỗi khổ niềm đau sẽ bắt đầu có mặt. Do đó nguyên ngưỡng và thực tập pháp môn dược sư là làm thế nào để khai thác được dược chất tâm linh. Nếu không hướng đến mục đích đó thì việc thọ trì kinh dược sư chỉ đạt được đó là phước báo, tuổi thọ và một số nguyện cầu được thành tựu. Đó là những cái phần thưởng, từ đó là khiêm tốn. Trong khi nỗi khổ niềm đau và cách giải quyết những cái trở ngại trong cuộc đời nó đòi hỏi đến trí tuệ, mà việc thực tập đúng sẽ giúp chúng ta đạt được nó. Sáu vấn đề thực tập tạo thành pháp môn dược sư được nêu ra như sau. Một, giữ gìn đạo đức. Đó là nội dung của lời nguyện thứ năm đối với Phật dược sư, xem như là mối quan tâm rất là quan trọng suốt cuộc đời tu học của ngài khi còn là một vị đi trên đường Bồ Tát đạo. Trong cái dược sư đó, chúng ta thấy Đức Phật đưa ra ba phương diện đạo đức. Thứ nhất, giới nhiếp lục đi, tức là tất cả các quan như tế hạnh tạo ra nhân cách và giúp cho con người có một lối sống đứng đắn, chỉnh chạc, trang nghiêm, và làm cho người đó có giá trị hơn, được cuộc đời quý mến. Nét đẹp của người đó nó được tỏ ra từ bên trong nội tâm, cho nên sự có mặt của người đó ở đâu làm cho những người xung quanh được hưởng phước lây. Và sống với một người có đạo đức, quay như tới hạnh á, thì mình cũng ảnh hưởng được cái nhân cách. Và do đó nó tạo cho chúng ta nhiều cái uy tín mới. Do dân Việt Nam có những câu như ăn coi ngồi, ngồi coi nướng, hay là để ý để tứ. Cái tiếc á là các bậc cha mẹ thường đem những lời nhắc nhở đó dạy và mong cho những đứa con gái, cháu gái của mình đạt được. Lẽ ra nó phải là nhân cách chung cho cả nam lẫn nữ. Khi mà mình để ý, để tứ, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đứng, động, bệnh, thức và ngủ đều đứng đắn cho nghiêm hết, thì dầu cho ngoại hình của người đó không đẹp thì cũng làm cho người quan sát có được những thiện cảm nhất định. Cho nên trong chùa đó, các chú tiểu ngay từ những ngày đầu tiên anh được học oai nghi, không có chạy, không có vừa đi vừa nói, không có đi đánh đồng đưa, không ngồi chéo quặn ngõng, không hút thuốc, không vinh quang. Mỗi bước chân đi đó chỉ có một cái khoảng cách khoảng chừng chưa đầy một phút, tầm mắt nhìn tới phía trước khoảng chừng 3 mét mà thôi. Nói năng chừng mực, nói những gì cần nói. Cho nên khi tiếp xúc dầu các chú sẽ gì đó tuổi còn rất nhỏ, nhưng chúng ta vẫn có một cái sự quý mến đặc biệt hơn là con cháu ruột thịt ở nhà. Và mỗi một ngày như vậy, từ lúc thức giấc cho đến lúc đi ngủ đó, mỗi một động tác và những hoạt động trong ngày đó đều có những cái bài thiền kệ để thực tập. Bước chân đi, lên giường ngủ, uống nước, ăn cơm, mặc áo, lao động, vào nhà vệ sinh đều có những bài thiền kệ để hành trì hết. Và do vậy cái quan niệm của người tu trở nên đặc biệt hơn là những người tại gia. Thứ hai là giới tăng pháp lành và việc thực tập về đạo đức sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được những phước báo. Do đó người hành trì tu pháp môn dược sư đó phải làm dạng hạnh công đức. Bất cứ một việc làm, việc phước, việc đức nào, từ lớn cho đến nhỏ, ta cũng phải gắn bằng hành trì. Cái niệm Phật không đủ nha. Niệm Phật chỉ giúp cho chúng ta được định tâm, an lạc, thảnh thơ. Còn thiếu phước báo đó thì cuộc đời của mình vẫn có thể bị trở ngại và khó khăn như thường. Do đó người tu học Phật phải năng động, tích cực, làm tất cả những việc gì mình có thể làm được. Nếu ta không có điều kiện tài chính và kinh tế để trực tiếp thực hiện một hành động tốt, Đức Phật khuyên chúng ta là hãy tùy hỷ với người về những việc tốt, việc đạo đức, việc giá trị, thành công, nhan sắc, sức khỏe, tuổi thọ, quan hệ xã hội và danh thanh tiếng tốt mà người khác có. Ta vẫn có được cái cộng hưởng về phước báo như họ. Gọi là tán dương những việc làm lành của những người khác, làm cho họ vững chí hơn, bền bỉ hơn. Cho nên kiên định trên lập trường làm tốt. Cái cánh bếp đó tưởng chừng như là nhỏ nhưng lại có giá trị lớn. Có một số Phật tử thì không có điều kiện để tạo ra kinh tế, nhưng mà có uy tín để vận động, giúp cho những người có tấm lòng đó, nói kết lại với nhau để tạo thành sự thành công cho một Phật sự. Vẫn có phước báo như thường. Giờ chỉ cần có tấm lòng và biết cách thôi thì ta tạo rất nhiều phước báo. Thứ ba là giới lợi ích chúng sinh. Bất cứ một việc làm nào từ lớn đến nhỏ mà mang lại lợi lạc cho người khác là ta không nên khước từ và than khó. Ngồi ở không còn mệt, huống hồ là làm các Phật sự. Nhưng mà làm các Phật sự đó, bên cạnh cái mệt đó, ta lại có niềm vui. Vì ít nhất ta thấy rõ được các hành động của mình trong từng ngày tháng trôi qua có giá trị lợi lạc cho tha nhân. Rất nhiều người nói rằng là chết rồi là hết, làm việc tốt bây giờ có hưởng được gì đâu, cho nên không làm. Giả sử đời sau là không có Phật, việc làm tốt lợi ích cho các chúng sinh cũng nên làm. Vì mỗi khi nghĩ tưởng đến, ta thấy hành động của mình nó có cái gì đó có ý nghĩa, tạo ra chất lượng của đời sống. Hạnh phúc có mặt từ những hành động dấn thân phụng sự như thế này. Trên thực tế, nhân quả là có thật. Đời sau là một sự tiếp nối của kiếp này. Do đó lợi ích cho chúng sinh nhiều chừng nào thì ta có thể phụng sự các đức Phật chừng ấy. Đây là tâm chủ của đạo Phật. Vấn đề hai, tạo dựng thiện duyên. Để có được một thiện duyên, trước nhất ta phải tạo những thuận duyên. Thuận là cùng chiều hướng theo thế liên minh, để cho một hành động thiện á trổ được kết quả như ý muốn. Phần lớn chúng ta chỉ để ý đến nhân và quả mà quên đi yếu tố duyên. Duyên thì còn có hai điều kiện: duyên thuận và duyên nghịch. Duyên nghịch á dẫn đến tình trạng là lỗi trừ, cho nên mình làm bao nhiêu cũng không đủ. Ví dụ như một người nào đó nghe quảng cáo các loại thực phẩm có nhiều dưỡng chất, cho nên dành dụm tiền mua để thưởng thức nó và giữ sức khỏe, nhưng chẳng may nó bị chột dạ, tất cả chất bổ được đưa vào cơ thể nó thải ra con đường phản ứng hết. Thế như vậy sự lỗi trừ nó do là các vi trùng khi vệ sinh thực phẩm không được đảm bảo đã làm cho chúng ta nạp vào nhưng không sử dụng được bất cứ cái gì. Đó là sự trái nghịch giữa vi trùng và dưỡng chất trong cơ thể của một con người. Sự nghiệp và phước báo con người đầu tư cũng diễn ra theo một cách thế, nếu không biết sự lợi trừ đó bạn rất lớn. Cho nên để có được phước báo, chúng ta phải nỗ lực làm sao tạo càng nhiều thuận duyên càng tốt. Ví dụ đây là một lẵn hoa, cái mousse này được sử dụng một cách có dụng ý, vì trong mousse nó có hơi ẩm của nước, và hoa được cắt theo một cái chiều nghiêng để cái mặt bằng tiếp xúc nước được nhiều. Cho nên khi ta trưng, mặc dù nước không có trực tiếp như là cắm ở trong các chậu và bình, hoa vẫn có thể duy trì được sự tươi mát trong vòng vài ngày. Nếu cái không gian mà sự trưng bày này có mặt có một khí hậu từ 50 độ cho đến tối đa là khoảng 24 độ, thì tuổi thọ của các hoa trưng này đó có thể kéo dài thêm rất lâu. Sở dĩ được như thế là vì mousse và nước và hơi ẩm là thuận duyên để cho hoa khỏi phải bị chống tàn. Thực tế là chúng ta sử dụng rất nhiều thuận duyên cho sự thành công trong nghề nghiệp và mọi phương diện khác, nhưng về phương diện phước báo là lúc mà mình qua đi phương diện này. Lời nguyện thứ bảy của kinh Dược Sư có đưa ra bốn thuận duyên lớn để chúng ta an tâm và an cư lạc nghiệp để có được sự giàu sang phú quý và hạnh phúc trong đời. Thứ nhất là quyến thuộc sinh bền. Nền văn hóa sinh hoạt gia đình là rất cần thiết cho hạnh phúc của người tại gia. Ngày nay khi xã hội phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại, con người có khuynh hướng là đi ra ngoài xã hội nhiều hơn là ở nhà, và càng xa vắng những bữa cơm gia đình, chúng ta càng giới hạn các hạnh phúc với nhau, vì nhau và cho nhau. Rất nhiều bậc cha mẹ cứ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần mang tiền bạc về cho người thân là đã có tinh thần trách nhiệm gia vụ rồi. Đó chỉ là một phần, còn sinh hoạt đầm ấm hạnh phúc với nhau thì làm cho dòng cảm xúc, lối sống và giá trị tình người nó được gia tăng hơn, và hạnh phúc gia đình từ đó được kéo dài. Còn vợ chồng ở một nơi cái một nẻo về nhà đó thì chỉ gặp nhau trên chiếc TV, rồi sau đó ngủ sớm mơ đi làm tiếp thì hạnh phúc nó không có được kháng khích được. Do đó thà bớt già một chút xíu mà có được sự sung vầy đầm ấm gia đình. Và hạnh phúc gia đình đó là quan trọng nhất đối với người tại gia. Nó có những cách thức mà chúng ta có thể tạo ra sự sung vầy một cách trọn vẹn và có ý nghĩa. Đến những giờ cơm, rút dây điện thoại hoặc chỉnh dưới chế độ nhắn tin, nhắn tin bằng âm thanh hay nhắn tin bằng bằng message. Sau giờ cơm ta mở ra để nghe xem là có ai có nhu cầu liên lạc gì, quan trọng là chúng ta liên lạc lại, bằng không thì cũng không sao. Vừa ăn vừa nói điện thoại, thậm chí nói quá dài, người còn lại có cảm giác bị cô đơn mà không nghĩ rằng mình được tôn trọng và quan tâm đến. Cho nên dần dà đó, cái hụt hẳn đó làm cho họ không thấy được hạnh phúc trong trong mái nhà đó. Thay vì tăng sở, một số đàn ông có cùng hướng đến quán rượu bia thì bây giờ hãy về nhà với vợ con, hạnh phúc lắm. Đó là một thiện duyên lớn. Người Việt Nam mình cũng phải vô kế khi gọi nhà tôi, ám chỉ cho đại từ nhân xưng ngôi thứ hai là vợ hoặc chồng, chứ đâu có nói là ngoài đường tôi đâu. Triết lý của nền văn hóa đó muốn ám chỉ rằng đó là muốn có được hạnh phúc gia đình á, vợ chồng phải xung vầy với nhau trong một mái ấm để chia sẻ những trách nhiệm, thậm chí là nỗi khổ niềm vui và sự quan tâm và sự giáo dưỡng đối với con cháu. Chứ tới nhà mà hỏi chồng bà đâu, chồng tôi đang ở quán bia, nghĩa là quán bia tôi. Hỏi vợ bà, vợ ông đâu, vợ đang ở nhà làng sớm nói chuyện tám chứ tám rưỡi, thì như vậy là tám tu chứ không phải là nhà tu. Kế tiếp đó là cần phải đồng tâm hợp lực, chứ mỗi người đi một khuynh hướng, kẻ nam người bắc, người đông kẻ tây, tâm tình đó là lửa và nước, chắc chắn rằng là không thể nào tạo ra sự xung vầy đúng nghĩa. Và có ngủ chung giường cũng là ly thân thôi, cho nên là phải có cái tình đồng chí giữa vợ chồng và những người thân thương. Còn ngoài xã hội đó, khi chúng ta có tình đồng chí, tình đồng đạo, tình bằng hữu, tình bằng hữu tri thức thì chúng ta thân thương rất nhanh. Còn đơn là một mình á, là lúc hơi buồn chán, các bạn. Trong Phật giáo có câu ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Ăn cơm mà không có canh nước khó lắm, nước khô miệng, dễ bị vướng cổ. Tu hành không có bạn á thì dễ thối thất tâm bồ đề. Ở kinh Tăng Chi Đức Phật thích lệ người tại gia khi lập gia đình á, thì xem vợ hoặc chồng của mình á, là bạn đồng hành. Trong bảy mô hình vợ và chồng á, thì bạn đồng hành á, là mô hình lý tưởng nhất. Vợ là bạn đồng hành của chồng, chồng là bạn đồng hành của vợ. Mà khi có cái tính cách bạn đồng hành á, thì tự động nó có yếu tố của tình yêu. Và ở đây khi suy luận ra chúng ta có ba phương diện: vợ vừa là vợ, vừa là bạn, vừa là người tình của chồng; chồng vừa là chồng, vừa là bạn, vừa là người tình của vợ. Làm sao có người chán cơm thành phở, chán phở thành cơm mà không có. Cho nên cùng một lúc ta phải thực hiện ba chức năng, mà chức năng bạn đồng hành đó, nó nối kết với tình yêu và tình vợ chồng. Thứ ba là của cải sung túc, như là kết quả của phước báo. Bây giờ mình có tấm lòng làm mọi việc mà không có của cải gì hết thì đôi lúc khó chịu lắm. Cần đo tính đếm, tiền nông thì tình sẽ tan mà bạn cũng tiêu. Và mà không có tiền đến với nhau nó dễ lắm, tới với nhau mà tính tới nhiều quá là có vấn đề liền. Nếu như thế thì ta phải có phước báo, có nhiều phương tiện làm ăn buôn bán thành công, làm sao để chúng ta có tiền, để chúng ta không phải gọi là làm tổng giám đốc cá hạng kẹo, hay là tổng giám đốc của Than Quảng Ninh. Than thở nhiều quá làm cho tình cũng tiêu. Thứ tư là vai trò xã hội. Một người có vai trò cao sẽ có quyến thuộc. Quyến thuộc sẽ giúp cho chúng ta đạt được những mục đích tốt mà chúng ta đầu tư, chứ là một mình không sẽ. Thì trong gia đình, nếu cha mẹ có tầm nhìn xa thì biết rộng, muốn cho con em mình trở thành Phật tử, khi dẫn đi chùa, thay vì tự thân mình bỏ tiền cúng vào trong phần phước xương, thì hãy trao tiền cho các cháu nhỏ mà ẩm nó để làm cái việc đó. Thì nhỏ nó biết làm việc này thì lấy lên không thể nào dùng bàn tay đó để móc túi, giật dọc, đánh đập, giết hại. Và do đó ta được phước gấp đôi, phước cho tự thân và phước hỗ trợ cho người thân. Một người làm tổng giám đốc công ty hay là một tập đoàn lớn, nếu có tấm lòng với Phật pháp thì những người dưới trướng, các đối tác trực tiếp và gián tiếp tự động có thiện cảm với Phật giáo. Như là một nhà giáo đứng lớp ta lồng ghép tư tưởng đạo đức Phật giáo vào trong từng bài giảng. Do vậy cái uy tín của chúng ta đối với học sinh như thế nào sẽ làm cho học sinh đó có thiện cảm với Phật giáo trường ấy. Thì vai trò xã hội rất là có ý nghĩa. Thì gọi là danh chánh ngôn thuận, có tấm lòng, có năng lực, có thời gian, nhưng mà không có vai trò thì không làm được gì hết. Vấn đề ba, mở lòng vị tha. Dựa vào nội dung của lời phát nguyện thứ tư trong cái dược sư, chúng ta cần phải lưu tâm ba phương diện sau đây. Thứ nhất là bỏ tâm nhỏ hẹp. Lòng vị tha có phạm vi hoạt động ngược hoàn toàn với tâm hành nhỏ hẹp. Tâm hành nhỏ hẹp là chủ nghĩa cái tôi, lấy mình làm trung tâm của mọi quan hệ xã hội, gia đình và các đối tác. Ta là trên hết, ta là bản lề. Cho nên đó, cái tôi này đó có mặt ở đâu thì gai gốc trong các mối quan hệ xuất hiện ở đó. Khi giao du tiếp xúc với người khác mà mình chỉ toàn nói về cái tôi với mình, người khác có nghe chán liền. Và cái tôi với cái tôi dễ dàng đụng nhau, và không có tôi nào chịu thua, cho nên cuối cùng là cả hai cái tôi đều đổ nát. Vợ giàu có giỏi hơn chồng một cái đầu mà không ứng xử là ngang và thấp hơn chút xíu thì có được hạnh phúc lâu dài. Chồng giỏi hơn vợ mà lại là ứng xử theo tính chất quan tòa, bắt vợ phải ngồi theo những gì mình sắp xếp, thì hạnh phúc đó cũng không thể nào bền lâu. Tính chất gia trưởng trong gia đình sẽ làm cho cái tôi mặc cảm của người còn lại nổi giận và kháng cự chống lại cái tôi của người khống chế. Kết quả là không có ai thành công, bên nào cũng bị khổ đau. Cho nên phải lấy tấm lòng vị tha là mối quan tâm trong các tương quan xã hội. Ta có thể rộng lượng với người khác nhưng mà tiện tặng với bản thân, vì giúp người và cứu đời đó là cho mình tăng trưởng phước báo, còn mình tiêu xài quan phí đó là cho mình có thêm những thói quen tiêu cực, và phước theo đó bị tổn giảm rất nhiều. Vấn đề hai, lập chí nguyện lớn. Nhiều khi làm việc thay mình cũng chưa nhiều, mình phải noi gương các đức Phật, các bậc vĩ nhân, những nhân vật đã thành công trong cuộc đời có những chí nguyện hùng để chúng ta bắt chước và làm theo. Tiếng Việt Nam có câu nhón chân với tay. Giờ giữa đen á, khi xương rồi phát triển mà ta chịu khó nhón chân và gối mỗi ngày, ta sẽ nâng được chiều cao 1-2 cm. Bên cạnh việc ăn uống đúng chất, ngủ nghỉ, thể dục đều. Về phương diện triết lý đó, thì việc nhón và gối thúc đẩy chúng ta cố gắng vượt qua chính mình, thành tựu hơn chính mình của ngày hôm qua, tháng trước, năm ngoái và nhiều năm tháng về trước nữa. Ngày nào cũng có được tiến bộ hết. Phải nhón và hối vừa thấy thì mới tiến bộ được. Nó khác hoàn toàn với trèo cao tới đâu. Trèo cao là không đánh giá được thực lực của mình, do cái tôi làm cho mình bị mờ mắt, cho nên mình nghĩ là mình số 1, mình không biết mình, không biết người, thì kết quả là bị thất bại thảm thương. Còn người có phấn đấu cao á, biết rõ năng lực mình đang ở 8 nhưng mình bắt chước cái người 10, thì cuối cùng mình nâng mình lên được là 82, 83, chứ thỏa mãn và hài lòng á, sẽ làm cho chúng ta bị dậm chân tại chỗ. Do đó phải lập chí nguyện lớn. Tổ Trung Quốc có câu như thế này: bỉ ký truyện phu nhã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh như thối khúc. Trong đời đã có từng có những bậc truyện phu, ta đây cũng như thế, không nên tự mặc cảm khinh mình mà bỏ lỡ cơ hội. Đó là chúng ta đang biết nơi người khác mình lập chí nguyện. Thấy người là thành công, đóng góp nhiều, giàu sang phú quý, ta cũng phải bắt chước, có chí tiến thủ, có tinh thần học hỏi, có tâm kiên định, rồi có phương pháp để đạt được những gì chúng ta mong đợi. Thứ ba là phụng sự xã hội. Tu học mà không có phụng sự đó là trở nên ích kỷ. Phụng xã hội trước nhất phải khởi đi từ cái phụng sự những người thân thương, gần gũi nhất, tiên liên nhất là cha mẹ ông bà trong gia đình, cho đến là vợ chồng, con cái, anh chị em, bà con, làng xóm và người dân trong xã hội. Nó phải đi theo cái chiều của lời thuận, lên từ từ. Nếu ta không thể hiếu thảo và giúp cho những người thân được thì ta khó có thể có tinh thần vô ngã vị tha thật sự khi ta dấn thân trong xã hội lắm. Và nên nhớ đạo Phật có mặt là để phụng sự xã hội, xã hội không phải có mặt để phụng sự đạo Phật. Do vậy Đức Phật đã tuyên bố phụng sự chúng sinh tức là cúng dường các Đức Phật. Thì cúng cho Đức Phật một cách thiết thực nhất và hoa trái tượng trưng là hương đạo đức, hương thiền định, hương trí tuệ. Đạo đức như là đời sống nhân cách của bản thân, thiền định là sự chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, và trí tuệ là kết quả của sự hành trì sáng suốt, minh mẫn, nhìn xa thấy rộng, biết cách giải quyết các vấn đề một cách an toàn và hiệu quả. Vấn đề 4, quá giỏi quan trái. Cuối bài kinh Dược Sư có một bài kệ: tháo mở hạnh thù đưa quan trái, nghiệp trước bao đời đều rụng hết. Đối trước Phật đài phát tâm thành kính, dược sư Phật, dược sư Phật. Cầu cho quan nghiệp tiêu tan hết, tiêu tan hết. Trong chữ Hán á, bài kệ có mấy câu mà có đến 3-4 vòng từ giải là tháo mở. Ý ám chỉ rằng những quan trái trong cuộc đời nó có nhiều dư mơ rễ má lắm, tháo mở một lần không đủ, nỗ lực thêm lần thứ hai. Nếu vẫn chưa thành công cũng đừng có bỏ cuộc, chán nản, chấp nhận số phận, nỗ lực thêm nhiều lần nữa rồi cuối cùng niềm vui sẽ đến. Trong tình huống xấu nhất, do vì người hận thù với chúng ta có tâm chấp trước thù dai nhớ Phật, thì biết đó, cái quan trái này ta đã được tháo ra ở phía bên mình này, cho nên cái hạnh thù đó chỉ là một chiều thôi. Đó là người có tu học. Tranh chấp, kiện tụng, hiềm khích, hơn thua, ẩu đả, lỗi trùng đều liên hệ ít nhiều đến sợi dây quan trái. Có những quan trái có gốc rễ của quá khứ ở những kiếp trước, có những quan cái có mặt ở kiếp này phần lớn là hiện tại. Vụ án của triệu thố đã làm cho người muốn báo thù á đeo đuổi cả 10 kiếp mới hại được Ngộ Đạt Quốc Sư. Nhưng cơ hội tâm của Quốc Sư Ngộ Đạt trở lên cái tôi của hãng gì tự hào khi được vua tôn kính và mời ngồi trên một bảo tòa. Nói cách khác là câu chuyện này vừa gợi chúng ta những bài học là những cái hận thù được quan trái luôn luôn tìm những cái sơ hở và lúc mình chủ quan và khuếch đại nó để làm trở ngại cái con đường và sự đóng góp của chúng ta trong xã hội. Có 100 người bạn và lúc cũng chưa hẳn đã giúp đỡ được mình cái gì, nhưng mà có một kẻ thù là cuộc đời mình tơ bờ qua lá rồi. Nên tinh thần Phật dạy là phải bỏ thù thương bạn. Lỡ ai mà thù mình do vì họ ganh tị hiểu lầm thì ta phải tìm cách đừng để cho hận thù đó được nhân rộng phát triển. Nên có cơ hội tháo mở là cứ phải nỗ lực làm công việc đó. Khi vợ chồng đã đến hồi hết nhân duyên, đường anh đi, đường tôi đi, thì ta nên nhớ là chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Chỉ đôi ta nên đặt ở trong giới hoặc kép, chỉ thế thôi, và không cần phải làm khổ đau nhau nữa. Họ phải hành học nhau, trì trước nhau, đi vào cảm xúc lẫn nhau, là thương cẩn chân hạ cái tay với nhau, thù hằn nhau, trả đũa nhau để làm gì. Vì nếu ta làm những việc ấy đời sau ta gặp nhau nữa rồi cũng lẳng lẳng như thế nữa. Cho nên tháo sợi rút thì cái sợi dây cuộc đời của mình nó được thẳng tắp, thì đó về sau vừa ta đã khép lại nỗi bất hạnh trong chương sách quá khứ của cuộc đời. Dĩ nhiên là khi làm nó khó lắm, về phương diện nhận thức thì dễ, làm là cả một quá trình thách đố, vì có những tình huống cây muốn lặng mà gió chẳng muốn mình, mình nhường nhịn muốn mọi việc được hanh thông, nhưng mà người khác là cứ kiếm chuyện chọt gậy bánh xe phá đám và thị phi, nói chọc tức, nói khiêu khích, vì đó thiếu sự kiềm chế dòng cảm xúc. Một phẫn nộ nhỏ có thể đốt cháy rừng công đức. Ví dụ như vậy đó, người ta phải thực tập rằng là thân thể này không phải là tôi không được kẹo vào thân thể này. Dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức không phải là sở hữu của tôi không kẹt vào nó. Thân này và tâm đó chỉ đóng vai trò chức năng. Cho nên khi ai chửi bằng cách là nói tên mình, ám chỉ hình tướng mình, thì ta cần phải vô hiệu hóa nó bằng cách là người đó đang nói đến một cái tổ hợp tâm vật lý gồm có 5 yếu tố: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chứ phải đang nói ông Nguyễn Văn Nga, bà Nguyễn Thị Bê. Giả sử có đưa bức danh Nguyễn Văn Nga hay là Trần Thị Bê nữa thì ta cũng nghĩ là đó là một cái người nào đó chứ không phải là mình. Do vậy ta sẽ dễ dàng bỏ qua hơn. Còn nghĩ rằng người khác là tác giả, có chủ mưu, lập kế hoạch, rồi nhờ người khác bằng sự thuê mướn phá đám, cản trợ, gây hấn, tạo thù, người ta khó mà bỏ qua được lắm. Chạy xe ngoài đường lỡ xử chiếc xe ngã, ta lăn cuộn ở trên đất đau đớn, thậm chí sưng đầu, chảy máu, gãy xương. Thì nếu không có một chiếc xe nào gián tiếp thì trực tiếp tạo ra cái tai nạn đó, thì ta dễ dàng đứng dậy rồi lái xe đi về. Và nếu lái không được thì nhờ người khác đưa mình vào bệnh viện. Và nếu cái tai nạn đó lại có một chiếc xe chạy ẩu nữ bậy và phản ứng của chúng ta là chửi bới, thậm chí là muốn ấu đả, thanh toán, giải quyết nặng nhẹ với nhau. Người ta nghĩ rằng người ta cố tình. Cho nên khi thấy có một tính tác giả và mình đó là nạn nhân thì khổ đau và hận thù đó khó vượt qua được lắm. Quán vô ngã về phương diện tâm lý trong tình huống này là thương chính mình để làm thanh tịnh dòng cảm xúc. Ví dụ như khi mình chơi với bạn bè hay là người thân, vợ chồng có biết nhau một cách riêng tư đó, thì ta dễ dàng chấp nhận mà sửa lắm. Còn nói trước mặt báo quan dân võ rồi quần chúng thì những người được nói cảm thấy bị xấu hổ và mặc cảm, cho nên cái tôi đó sẽ làm cho họ kháng cự và hận thù thương khích. Họ nghĩ rằng là họ đang bị đánh đố và đang bị chọc tức sỉ nhục, cho nên họ khó có thể bỏ qua. Hận thù trong nước và ngoài nước đến giờ sau mấy chục năm độc lập và tự do của Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra. Cho nên phải cố gắng là nỗ lực để tháo mở những quan cái. Con là mẹ, vợ là quan gia là câu nói sai lầm của nhà giáo. Một số Phật tử hiểu lầm là của đạo Phật. Vợ chồng con cái không có hoàng gia trái chủ gì hết trơn á, là nhân duyên với nhau. Bởi vì chúng ta cùng một mẫu số nghiệp để có mặt trong một máy ấm, mang cái duyên di truyền, thừa hưởng chiều cao, vóc dáng, màu da, rồi bối cảnh phước báo hay là nghiệp của gia đình đó. Sống tồn tại trong một cộng đồng là một quốc gia đó. Nên nhiều quan gia, nhiều người con hiếu thuận với cha mẹ, nhiều vợ hạnh phúc với chồng, nhiều chồng á là chăm sóc vợ và lo lắng cho con cháu. Làm gì đâu quan gia trái chủ. Có một vài tình huống thì mình thấy rằng toàn bộ cái mối quan hệ gia đình là sống như vậy hết rồi được. Đó là cái dùng định kiến. Không phải vô cớ mà chúng ta làm người thân của nhau, mình có nhân duyên hết. Cũng có một số trường hợp là vì cái nghiệp xấu của nhau có mặt trong gia đình của nhau để hại nhau, đó là một tiểu số thôi. Dù trong tình huống là người thân hay là người dân, phải có nghệ thuật tháo mở một cách an toàn. Vấn đề năm, cứu khổ bằng vui. Lời nguyện thứ 11 trong kinh Dược Sư có đoạn như thế này: ai đói thì cho cơm, kẻ khát thì tặng nước, người lạnh thì tặng áo quần, sau đó mới ban pháp Phật niệm màu giúp cho họ vượt qua nỗi khổ đường đau. Lời dạy này rất là trọn vẹn ý nghĩa. Một nhà hoằng pháp, một vị giảng sư, một thầy trụ trì, một tu sĩ Phật giáo nói chung thì chăm lo hạnh phúc cho Phật tử và bá tánh và nhớ cả hai phương diện, phương diện về đời sống vật chất và phương diện tinh thần. Nên hạnh bố thứ ba la mật đó, giúp cho các tu sĩ Phật giáo là không có tích trữ tài sản mà chia sẻ nó, lấy tài sản được cúng của người A để làm từ thiện cho các thành phần B, C, D nghèo khó khốn cùng. Như vậy tu sĩ đóng vai trò như là một nhịp cầu sự nối kết để tấm lòng tốt, sự hảo tâm tốt, rồi phước báo tốt có thể trải đều cho các thành phần cơ nhỡ và bất hạnh. Rất nhiều tu sĩ ngày nay đã dấn thân con đường từ thiện, và thông qua sự từ thiện á, ta có cơ hội chia sẻ những bài pháp ngắn cho quần chúng. Chứ nếu mình chỉ làm từ thiện cách đơn thuần không được ổn lắm. Còn với Phật tử khi đi làm từ thiện á, thay vì mình làm với danh nghĩa của công ty, nên cố gắng sắp xếp mời một thầy hay một sư cô cùng đi. Và ta cũng nhắc đến cái danh nghĩa của ngôi chùa đó trong hoạt động từ thiện của mình, để sau hoạt động từ thiện kết thúc, những thành phần trong xã hội tiếp nhận các cái phần quà có ý nghĩa đó có thiện cảm với ngôi chùa và thông qua đó có thiện cảm với Đức Phật và chánh pháp, sau này họ trở thành Phật tử. Mà trở thành Phật tử là có lợi cho họ. Cho nên khi chúng tôi đi làm từ thiện ở các tỉnh thì chúng tôi chọn giải pháp như thế này. Tôi về một ngôi chùa địa phương có chính quyền tôi nói rộng và yêu cầu vị thầy trụ trì nói tiếp với chính quyền địa phương để phát phiếu cho các hộ nghèo, ấn định thời gian ngày tháng. Tất cả những người được nhận quà sẽ có mặt trong điện Phật và hướng dẫn cho họ lễ bái. Sau đó chúng ta thuyết giảng một thời pháp về nhân thừa, về nhân quả, về hạnh phúc, về bình an nhân dân, thì họ có thêm điều kiện để tham khảo giá trị tâm linh. Mà đôi lúc trong lắm tai buồn và sự khốn khó làm cho hầu như là không nghĩ đến như một nhu cầu. Sau chuyến từ thiện đó có thể có thêm 5%, 10% những người đó trở thành là Phật tử. Thì vài năm sau khi có những cái thuận duyên tương tự, họ trở thành là những người an vui hạnh phúc. Như vậy rời khỏi cái nơi làm Phật sự từ thiện thì cái ngôi chùa đó hưởng được cái uy tín với địa phương và giúp cho những người cư dân nghèo đó có thêm được một phương tiện nhỏ để vượt qua sự khốn khó. Rồi vào các trung tâm bảo trợ xã hội, trại cai nghiện hoặc là các tù giam thì chúng tôi được yêu cầu cho phép giảng những bài giảng về đạo đức. Trong mấy năm qua chúng tôi đó là may mắn và thành công về phương diện này. Nơi mà giảng đông người rồi nhất đó là trại từ Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên, chấp hành là 100 cây số. Tổng cộng số lượng người nghe trong 6 lần thuyết giảng, 5 lần thuyết giảng là khoảng 5.500 người. Nỗi khổ và niềm đau gồm có hai phương diện: khổ thì về tinh thần, đau thì về vật chất và cơ thể. Còn nếu chúng ta chỉ mới quan tâm đến cái đau thân thể, cái đau do nghèo khó và bệnh tật, ít chưa quan tâm đến cái khổ tinh thần đó. Rất nhiều người bị dính cả hai, vừa đau vừa khổ, vừa nghèo vừa bế tắc. Cuộc đời gần như là ba chìm bảy nổi tám bên bên, không có dám mơ mộng về hạnh phúc vì nó quá xa vời. Tu theo hạnh với Phật Đường Sư thì phải làm sao nhớ ban vui và cứu khổ. Ban vui không đủ, lâu lâu mình mới mình tặng người ta một phần quà đó là có niềm vui, nhưng mà không cứu khổ, không có phương pháp để dứt cái khổ thì cái vui đó sẽ chấm dánh tan biến với thời gian, như là những làn điện chớp hạt xuyên với đầu trăng bằng bánh nước Phật phần quà thôi. Cho nên phải sử dụng Phật pháp để cứu khổ con người. Mà khi hết khổ thì được vui. Do đó phải đi một quyết tâm lớn, người Phật tử nên vận dụng những điều kiện này để giúp đỡ cho người thân thương. Con cháu chưa vui y thì hướng dẫn cho vui y. Vợ chồng á mà chưa biết đạo thì người biết đạo trước có trách nhiệm hướng dẫn khéo léo cho người còn lại cùng trở thành Phật tử. Khi người thầy Phật trở thầy Chúa thì khó lắm. Người tin nhân quả, kẻ tin vào sự phán quyết của Chúa thì không thể nào sống hạnh phúc được. Chổi nhau thường xuyên dẫn đến sự bất hòa. Theo Đức Phật, để chấm dứt khổ đau về đời sống kinh tế, ta phải thực tập bố thí, chia sẻ những sở hữu tài sản của mình với người. Trong kinh Dược Sư có đưa ra một hình ảnh những kẻ bỏng sẻn kêu kiệt, mỗi khi phải chia sẻ cho người thân thương, thậm chí cha mẹ, có cảm giác rằng là một lưỡi dao rất bén đang lát từng làn da thớ thịt của mình. từng động tác đó rỉ máu khổ đau. Có người rất là giàu nhưng mà không dám cho ai, tặng ai, biếu ai gì hết. Cứ nghĩ rằng là tôi tốn công, khổ sức, mất thời gian, việc học mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Còn ông bà, anh chị có làm gì đâu, tôi không có trách nhiệm để giúp. Không người giải chịu, nói như thế là đúng và được, nhưng mà thiếu vô cùng. Thực tế thì không ai giàu sang phú quý mà có thể hưởng được hết tất cả những gì mình tạo ra. Chết rồi cũng không mang đi đâu được. Mình làm phước báo nhiều đó thì chết với cái phước đi theo mình. Tồn tại dạng đức năng lượng có mặt mà với mình, trải qua nhiều cuộc sống như là bóng không rời khỏi hình, âm vang khỏi tất trời tiếng. Còn giữ tài sản của kẻ nhiều, chết bất đắc kỳ tử, dẫn đến tình trạng khó tái sinh vì tiếc của. Dĩ nhiên cũng cần phải biết cân phân tài sản. Đức Phật khuyên trong kinh, lợi tức thu nhập chia làm bốn phần. Một phần tư hiếu kính cha mẹ, một phần tư lo cho bản thân, một phần tư làm từ thiện, và một phần tư để ngân hàng. Và mình xài hết là không được. Có người thích làm từ thiện quá, thấy ai than ngắn thở dài là giúp hết, thôi đức bị lừa, bị lợi dụng. Có người không có tiền mà ai vận động có đi mượn tiền cho tiền đi làm từ thiện, cái đó Phật không có khích lệ. Tháng người có 1 triệu đồng, người đem 500 ngàn đi làm từ thiện, ông chồng ở nhà ông le lưỡi, ông chán với Phật luôn. Nói Phật dạy thì tử tôi làm sao mà con cái nhà ông lo trời chuyện thiên hạ không. Nói Phật rất là thực tiễn, chia lợi tức thành 4 phần, chỉ có 1 phần tư được sử dụng cho từ thiện thôi. Bây giờ á, chúng ta giờ không có biết là từ thiện, ta vẫn mặc nhiên ba là từ thiện thông qua đóng thuế. Đóng thuế bây giờ còn hơn 1 phần tư nữa. Ở cái nước phương Tây mà độc thân, tài sản nhiều, lương cũng cao á, thì đóng thuế đều đứt đến 50%. Với những ngày cuối cùng của tháng mà mình le lưỡi tiếc của rằng là tài sản mình bị mất đi, chẳng có phước báo. Người ta phải quan niệm là các cái tổ chức an sinh xã hội đã đến tặng nơi thông qua tài khoản của mình để nhận số tiền đó cho các công trình an sinh xã hội, quan hệ với việc làm ấy thì phước qua ta. Để có được cái niềm vui về tinh thần thì cần phải thực tập để chấm dứt sự si mê, tham lam, sân hận. Không có thực tập thì nó khổ được đau, nó còn nằm ở vui. Niệm Phật thì giúp cho tâm đau được bình an, nhưng gốc rễ khổ đau nó chưa được chuyển hóa. Đó phải thực tập nhiều phương pháp khác nữa. Thì đó có phương pháp dược sư. Nỗi hạnh phúc lớn nhất theo Đức Phật là thoát khỏi 3 đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Làm ngạ quỷ là khổ hơn hết. Tại vì ngạ quỷ cảm nhận được nhưng không thỏa mãn được. Đối khác về cảm xúc, vật thực, ăn uống, vận thụ, thậm chí là tình dục và nhiều cái năng khiếu về quan hệ thẩm mỹ. Mình thoát khỏi ngạ quỷ. Ngạ quỷ không phải là kẻ làm xấu ác, tội lỗi nhiều, không phải thế nha. Ngạ là đói, thì tiếc của, tiếc tài sản nhiều quá, cho nên không đi được, lúc nào họ cũng cho ta là đói, có mà không sử dụng được. Còn súc sinh là khổ là bởi vì đời sống thú tính nhiều, không có được tổ chức xã hội, ý thức đạo đức, nỗ lực tâm linh, về nhân tính, tình người, giáo dục, truyền thông và các hoạt động xã hội khác. Cho dù là những lời gia súc được con người thương, chủ lý mến, cho ăn uống, chăm sóc, dẫn dắt và thậm chí là ngủ chung. Chúng cũng không thể so sánh một phần nhỏ phước báo con người có. Con người là phước báo hơn hết, vì con người mới có thể làm được những chuyện vĩ đại, trở thành thánh, Bồ Tát, Phật và giải thoát được luân hồi. Còn địa ngục á thì không có thật, nó chỉ là một hình ảnh sử dụng như một phương tiện để giúp cho chúng ta sợ ác làm lành. Còn mức tù thật á trên cuộc đời nó là địa ngục. Cái đó được kinh gọi là tù ngục vô gián, tức là nỗi khổ đường đau liên miên. Vợ chồng sống với nhau mà không hòa thuận á, đó là đang ở trong ngục vô gián. Hai bên ly thân ly dị với nhau, đang ở trong địa ngục và lửa cháy, gặp nhau là bắn nhau, chửi nhau, đánh nhau, hận nhau, thương nhau, hại nhau, giết nhau. Bởi vì gặp nhau không cần nói, viết liếc chừng chừng vậy không? Đó là đang ở trong địa ngục băng giá, lãnh tình người, trai tình đàn. Địa ngục là không có thật nhưng mà tu ngục là có thật. Và tu ngục nó có mặt trên cuộc đời này, ngay cả trong ngôi nhà, trong quan hệ xã hội, nơi công sở, thậm chí là trong từng hành động của chúng ta. Tham sân si sẽ đốt cháy mình trong địa ngục của trần gian thực tiễn. Nói về sáu, giải ấp duyên thọ. Duyên thọ là kéo dài mạng sống. Phần lớn người tụng kinh dược sư, hành pháp dược sư chỉ nhớ được cái phương diện này thôi. Tụng kinh dược sư là để mong cho mình tiêu tai dịch chướng, tuổi thọ lâu dài, bệnh tật giảm thiểu, nhưng mà cộng với một số phước báo khác. Nếu chỉ hiểu và hành được chừng đó thì việc thực tập pháp môn dược sư có kết quả quá ít. Nên năm phương diện đầu chúng ta phải hành trì. Và phương diện thứ sáu này được kinh dược sư đưa ra rất rõ. Thứ nhất là thương người cứu vật. Thương người thì phải chủ trương hòa bình. Ngày nay Liên Hợp Quốc và thế giới đang đi rất gần với kinh hướng bất bạo động của Đức Phật. Tổng thống Barack Obama đã ký với tổng thống của Liên Xô hủy bỏ các loại vũ khí giết người hàng loạt, hạt nhân, nhân dân. Và năm 2010 ông đã đoạt giải Nobel hòa bình vì có những cái chủ trương là hủy bỏ vũ khí hàng loạt, hạn chế sử dụng cách tối đa. Và khi nào thế giới này không còn các vũ khí hạt nhân giết người hàng loạt á, thì thế giới mới có thể tiếp cận được với hòa bình. Mà trước đây người ta chủ trương á, chuẩn bị chiến tranh là để bảo vệ hòa bình, có vũ khí lớn nặng chứng minh mình là một cương quốc là để có được hòa bình. Bây giờ học thuyết đó không tồn tại vững được nữa. Mà chân lý Đức Phật dạy 26 thời kỳ trước vẫn bền bỉ với thời gian. Có thể con đường hòa đàm chậm dài lâu, nhưng khi đạt được về là bền bỉ và không để lại những quan cái quán chết. Nền văn minh và văn hóa thế giới phát triển càng cao chừng nào thì càng tiếp cận gần với Phật giáo chừng ấy. Nên phải nói là Phật giáo đi trước thời đại vì các vấn đề nhân sinh dạng với con người. Cứu vật thì ta phải thực tập và ăn chay. Nếu ai ăn mặn thì không giết các loài vật một cách trực tiếp. Phải nhận thức như thế này: các thói quen ăn các loài vật tươi sống ngon hơn các loài vật đã làm rồi thì chẳng là bao, thậm chí không có, nhưng mà vì chúng ta có cảm giác như thế thôi. Và nghiệp lực của tội giết lại tăng trưởng rất lớn. Rất nhiều người giàu phải tốn tiền thật là cao để có cơ hội tạo một cái nghiệp sát sinh, vào những nhà hàng sang trọng, ăn những con hàng độc, còn tôi sống chỉ quan ở dưới bàn chỗ. Người tôi học Phật không làm thế. Thì mạng sống của các loài động vật cũng quý như chính con người. Ăn dây truyền hay khó, nếu ăn á, thì phải đúng cách, có đủ dưỡng chất thì tuổi thọ sức khỏe mới bền bỉ. Còn ăn theo kiểu tương trao dưa muối thì không chết là mai. Nên những người thôi chúng ta nghe thấy những người ăn chay cực đoan á, là ta sợ rồi. Ăn chay suốt rồi là ốm, ốm nhâm, ốm đất, mặt mày xanh lè xanh mét, còi xương, mình phải dùng còi xương vừa được đâu nha. Do đó là phải ăn có phương pháp đàng hoàng. Rồi nếu ta chưa quen với ăn chay thì ăn mặn cũng sao, nhưng đừng có trực tiếp giết chúng. Điều thứ hai là phải thực hiện phóng sanh bảo vệ môi trường. Phóng sanh là để trực tiếp xóa đi cái nghiệp giết mạng sống, bao gồm giết người, các loài động vật và thực vật. Đó là một sự chuyển nghiệp. Những người làm nghề đồ tể thường có một cái hậu, cái sự kết thúc không có hậu. Bệnh tật, một số người bị tâm thần, còn nghiệp mà họ phải trả, đó là kéo dài đến nhiều trăm kiếp khác nhau, chứ không phải là một kiếp mà hết bệnh. Cho đó nếu chúng ta đầu tư vào các lĩnh vực khác, thậm chí ta có thể giàu sang phú quý hơn là đồ tể. Nói người đó nếu tôi không giết là ai giết? Nếu ai cũng là Phật tử hết thì ai mà có cơ hội giết người để phục vụ món ngon vật lạ cho con người? Câu trả lời đơn giản là ai khôn nhờ giải chịu. Đâu ai kêu mình phải làm người đó đâu, tự động mình chọn người đó. Rồi mình biển hộ rằng là tôi làm người đó để tôi hứng lấy cái nghiệp của người khác. Giải dọc quá trời còn đi tự dập nghiệp xung tê làm gì nữa. Bảo vệ môi trường á, và việc ngăn chặn sự nóng dần toàn cầu, nó còn có giá trị giúp cho chúng ta sống hạnh phúc hơn. Sự cân bằng sinh thái sẽ làm cho hành tinh này bền vững. Do vậy chúng ta sẽ khắc phục được những bệnh tật. Và phương diện khác là muốn giải những ách nạn, ta phải bố thí và cúng dường. Bố thí bằng tài vật, bằng tiền bạc, bằng kiến thức, bằng giúp nghề và bằng chánh pháp. Ta phải thực hiện đủ các phương diện khác nhau. Chứ lâu lâu đi tặng mấy người ăn xin 1.000, 2.000 đồng, mình nói tôi vô cần phước báo nhiều sao đủ. Đó là phước báo lô tê nô, phước báo sơ xài, phước báo không xài lâu đâu được, đâu được với trên. Nếu ai không có điều kiện kinh tế thì ta phát huy các loại phước báo khác. Đó là truyền trao kiến thức không giấu nghề, chia sẻ lời khuyên về kiến thức tốt, từ hỷ tán dư với việc làm lành, và chia sẻ Phật pháp cho những người bất hạnh. Bây giờ từ mâm đĩa rẻ mạt, một cái đĩa VCD tiền sang gốc chỉ có 2.000 đồng, $1 Hoa Kỳ có thể làm được 9 đĩa. Một đĩa đó nếu một người nghe suốt 60 phút, tâm đầu hợp với một câu nào đó thôi là họ đã thay đổi cả một cuộc đời. Bỏ ra 2.000 đồng Việt Nam mà giúp cho người khác đổi một cuộc đời là quá lời. Còn lời hơn cả chứng khoán trong thời kỳ thịnh vượng đó. Tức là giàu to gì không biết. Cho tiền đó cho những đứa cháu ăn kẹo ăn bánh, nó vẫn hết hàng tiền đạo xấu quá. Chỉ lẽ gì hết. Đó là chưa nói đến những tình trạng kẹo bánh ngày nay là quá chất nhiều, đưa vào cơ thể là bệnh tật và phát sinh. Vừa tốn tiền ăn bánh mà vừa tốn tiền điều trị bác sĩ nữa. Vậy thưa quý vị, xem một băng đĩa nào, một quyển sách kinh gì, thế tâm đắc có nhiều nội dung hay, mình chia sẻ với những người kém bất hạnh chúng ta. Còn đối với những người thân chưa biết đạo, họ đâu có chịu nghe và họ cũng không thèm đọc, và chịu khó do bị lãng tai, bị khám bác sĩ giờ ba lần, mở to to lên chút xíu,
Bây giờ những người khác ngồi trong nhà cũng phải đành mà ngậm ngùi lắng nghe. Lúc đầu thì hơi khó chịu, vừa nghe vừa tìm cái sơ hở để phê bình anh thầy hay sư cô đang giảng. Nhưng mà khi nghe rồi thấm tình trao, càng chú ý tìm cái sơ hở chừng nào thì việc thấm tình trao diễn ra nhanh chừng đó. Đó là cá bị cắn câu. Còn những quyển kinh sách hay, những lời Phật dạy đặc sắc đó, chúng ta cứ để trên bàn làm việc hay là ở đầu giường vậy đó, giả bộ mình bấy ơn. Cái những người kia khi đầu đảnh rỗi tò mò dễ là đọc vào ba trang thì nó hay quá, không ngờ ông Phật là triết lý quá, sâu sắc quá, hơn cả giáo sư đại học của tôi nữa, làm sao không nể phục được. Và những người nào ngang bướng không tin đời sau, không tin nhân quả gì đó, thì tôi chọn những bản kinh, những người sách đầu hay nó có thể giúp họ được. Chứ còn những bài kinh mà nói về tín ngưỡng trời gì được đó thì đưa họ coi là phản tác dụng. Cho nên muốn đổ người thân ta phải thích ứng với kiến thức để tìm những người sách thích hợp với họ. Và cuối cùng á, ta đang lưu ý theo cái dược sư, đó là hạnh ngồi đèn. Cái dược sư dạy chúng ta về nghệ thuật thắp nhiều ngọn đèn để bớt cháy nỗi khổ niềm đau, mang lại ánh sáng dẫn đường soi lối. Nhiên liệu của phước báo trong tình huống này là trí tuệ, lửa cháy trong tình huống này là sự soi đường, và giá trị của ánh sáng trong tình huống này là làm chúng ta vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Do đó khi có được một kiến thức hay, một điều hiểu biết rộng, ta đem ngồi đèn kiến thức đó cho người khác dân gian, người ta dối ngàn, tôi sợ là truyền nghề rồi đó là mình bị mất đối tác, không có gì thế đâu, đừng lo. Giống như xe nó vẫn ra xe du lịch á, nhiều công ty ra, mình cũng có người ta đi vậy, mình không có chỉ rồi người ta cũng biết thôi. Mình chỉ mình có phước báo, mình có phước báo mình sống được hạnh phúc. Cho nên phải mồi đèn, mình muốn như thế phải liên vô tận đăng á, là đèn tiếp nối không có bị gián đoạn. Từ một ngọn đèn ta mồi cho nhiều ngọn đèn, từ nhiều ngọn đèn ta mồi cho vô số ngọn đèn, kết quả là các ngọn đèn cùng thắp sáng và ngọn đèn đầu tiên không bị tắt. Kiến thức con người cũng như thế, chia sẻ cho người khác là kiến thức mình còn hoài, còn bỏng sẻn kiến thức giấu giếm Phật pháp thì ta có thể bị dính vào cái nghiệp bị bệnh đau và trì đoạn thôi phát triển. Những người bị bệnh đau có gương mặt giống nhau, dầu là Đông Tây Tàu Việt, lớn nhỏ nam nữ cũng cùng có gương mặt hiền hiền và một cái gương cười. Suốt đời thì họ không có làm ác, nhưng không làm được việc gì lớn hết, bởi vì họ không có được cái kiến thức phát triển về sáng tạo đóng góp như là những con người bình thường. Mình giải ấp như thế đó thì chúng ta mới có thể có được tuổi thọ lâu dài. Nói tóm lại, sáu phương pháp giữ gìn đạo đức, tạo dựng thuận duyên, mở lòng vị tha, hóa giải hận thù, cứu khổ ban vui và giải ách duyên thọ là những pháp môn mà Đức Phật Dược Sư đã hành trì trong lúc ngài còn là một vị Bồ Tát. Và Đức Phật Thích Ca đã dạy tất cả chúng ta là bắt chước hạnh nguyện Đức Phật Dược Sư để thực hiện hạnh nguyện này. Hôm nay khi khai đàn dược sư, ngày mai là chính thức đàn có gì cho tôi bước đến tham dự, cho đến ngày kết thúc đàn là gần hết tháng giêng. Quý vị cứ nhớ là mỗi một ánh đèn mình thắp tại nhà hay tại chùa tự nhiên cho trí tuệ. Và trí tuệ ở đây được hiểu là cách giải quyết vấn đề khôn ngoan, dứt điểm, hiệu quả và giá trị. Chứ đập đổ thì dễ lắm, đã phá thì dễ lắm, nhưng mà giải quyết đó thì nó đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức, trình độ, kiên nhẫn thì mới có thể xong. Cho nên thắp đèn kính Phật là phải cầu nguyện cho mình và các chúng sinh lớn được trí tuệ, khổ đau tạ tình. Không dứt được khổ đau thì việc tu học Phật được xem là vô bổ. Tất cả mọi pháp môn đều là pháp môn của Phật Thích Ca, pháp môn Phật A Di Đà hay là pháp môn Phật Từ Sư cũng chỉ để tăng trưởng trí tuệ, diệt khổ để mà mang lại niềm vui thôi. Nhân ngày đầu tiên khai đạo Dược Sư thì kính chúc tất cả quý Phật tử được an lành trong những pháp, hành thông trong cuộc đời, sở hữu tùy tâm các phần ý và pháp sáng hành nguyện Dược Sư, nguyện chất tâm linh để trị những chứng bệnh tham sân si, khổ đau của bản thân và những người thân thương. Là người công đức lâm bồ tát, người hà tát.